Kính thưa toàn thể đại chúng, sau một tuần nghỉ về lễ Phật đản, hôm nay thì các chùa trong toàn thành phố, chư tăng ni đã vào trong khuôn khổ của cái mùa an cư kiết hạ. Thì giờ đây chúng ta bắt đầu tiếp tục học trở lại về bộ kinh Pháp Hoa. Hôm nay là ngày mấy tháng năm? Ngày 25 tháng 5 năm 97. Chúng ta học về cái phẩm thứ 21 là Như Lai Thần Lực kỳ thứ, kỳ này kỳ thứ bốn mấy ha? 51. Kỳ thứ 51. Đại chúng để ý, vừa rồi thì ta học về cái phẩm thứ 20 là phẩm Thượng Bất Khinh, là Đức Phật đã mật chỉ tiền đề giới thiệu về âm thanh rồi, của Phật Quy Âm Vương rồi. Bây giờ bắt đầu từ đây, kể từ đây, phẩm Như Lai Thần Lực, rồi phẩm thứ 21, phẩm thứ 24, thứ 25 về Diệu Âm, về Quán Thế Âm. Đại chúng để ý về vấn đề âm văn rất là quan trọng trong cái đời sống tu hành của cái nền giáo lý Phật. Thì hôm nay ta tiếp tục về Như Lai Thần Lực. Mà nếu đại chúng để ý mình đọc thì cũng thấy vấn đề âm văn nữa, vấn đề tầng hắn, khải bóng tai cũng là nhằm dạy về vấn đề âm và văn đó. Hôm nay thì ta học phẩm Như Lai Thần Lực. Chúng ta nên để ý rằng là Đức Bổn Sư của chúng ta có nhiều cái đức hiệu, hay là nói một cách khác là mười phương chư Phật cũng đều có nhiều đức hiệu, mà cái tựu trung là Đức Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống nhau, là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Hiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thì trong những cái đức hiệu đó, đức hiệu nào cũng đều có thể là chỉ cho Đức Phật được hết. Mà trong tất cả cái danh xưng, chỉ có cái danh từ, cái danh xưng Như Lai là nó vượt qua cái danh xưng cao nhất, để chỉ cho một cái người, một con người mà vượt qua tất cả sự đến đi, sanh diệt, có không, theo cái nhận thức thông thường của con người. Tôi nói chẳng hạn như mình gọi Đức Phật là Đức Phật, là một bậc tánh thức, là người giác ngộ. Thế thì là chúng sanh thì mê, còn Đức Phật là người, là Phật, là người giác ngộ, là người tánh thức, là hơn mọi người rồi. Nhưng mà dầu là hơn mọi người đấy, nhưng mà còn ở trong cái khái niệm làm cho người ta có thể so sánh được là Như Lai có đến, có đi, có sanh và có diệt. Thành ra gọi Như Lai là Đức Phật, gọi Phật là Đức Phật, là còn trong cái ý niệm sanh diệt và so sánh giữa giác và mê. Cho nên cái mình gọi như gọi Phật là Phật, nó đã hơn mọi con người rồi, nhưng mà nó còn trong cái dòng so sánh. Rồi gọi Đức Phật là Thế Tôn, gọi là Đức Thế Tôn, thì cũng là cái bậc mà mọi người được tôn kính ở trên đời này hơn mọi người khác. Tất cả mọi người đều tôn kính, tôn là được tôn kính, như thế là đời ở trên đời này là một cái vị này là một người được tôn kính, được mọi người trên đời tôn kính, cũng hơn tất cả mọi người khác rồi đó. Nhưng mà dù sao nữa cũng là hơn mọi người, tôn quý hơn mọi người. Cho nên cái cao, cái trọng kính đó, người ta có cái mức để so sánh. Tự như là Ứng Cúng hay là Chánh Biến Tri, Tính biến tri thì so với những cái bậc thánh văn duyên giác thì chỉ là biến tri, chỉ là biến tri. Rồi chánh biến tri, rồi vô thượng chánh biến tri, như Đức Phật là vô thượng chánh biến tri, thì cũng là cái từ còn có cái so sánh. Nhưng mà trong tất cả cái từ thì để ý rằng cái từ Như Lai là tuyệt đường so sánh. Cho nên là chúng ta học cái phẩm Như Lai thần lực này là mình để ý về cái danh xưng xưng gọi Đức Phật cao nhất, tuyệt đường so sánh. Mà như tôi đã từng nhắc đi nhắc lại, khi mà gọi Phật xưng bằng cái từ Như Lai này, tức là chỉ cho pháp thân Phật, còn các cái từ khác đều là chỉ cho ứng thân Phật hay là quá thân Phật. Còn khi mà nói tới cái chữ Như Lai là chúng ta phải hiểu rằng đây là chỉ cho pháp thân Phật, vượt ngoài cái sự đến đi sanh diệt có không còn mất, mà là lúc nào cũng hiện hữu vĩnh cửu. Vì Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa, Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp. Do vậy cho nên là cái từ Như Lai là học để ý. Chẳng hạn như hôm trước ta học về phẩm Như Lai thọ lượng cũng vậy. Cái số lượng của tuổi thọ của Phật, của Phật Thích Ca là ứng thân Phật thì chỉ có 80 năm. Còn có thời gian, còn có đản sanh. Vừa rồi đây ta làm lễ đản sanh. Rồi 80 năm rồi còn có nhập niết bàn. Thành ra cái từ Phật là cao hơn mọi người thế gian rồi, là bậc giác ngộ, nhưng mà còn có đản sanh, còn có nhập niết bàn. Cái từ đó chưa phải là tuyệt đỉnh cao quý ở trong cái, các cái danh xưng của kinh điển, mà cái danh xưng Như Lai mới là cao, mới là tuyệt ngôn tư. Như Lai giả tích chi pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là chỉ cho các bạn thể chân như của vạn pháp. Vạn pháp vật hiện có trên cõi đời này là cái hiện tượng duyên sanh của cái bản thể chân như kia. Do vậy cho nên Như Lai là cái không có đến, không có đi, không có sanh và cũng không có diệt. Cho nên nếu người nào mà hiểu Như Lai bằng cái tốt, có đến, có đi, có sanh, có diệt, người đó chưa hiểu về cái ý nghĩa Như Lai mà Phật muốn dạy cho tất cả đệ tử Phật. Mà Như Lai giả là vô sở tùng lai. Vô sở tùng lai nghĩa là không có cái bắt đầu, tức là vô thị. Diệt vô sở khứ, không có cái mức đến cuối cùng, có nghĩa là vô chung. Thành ra khi mà nói tới Như Lai, tức là chỉ cho Phật, mà Phật này là Phật vô thủy vô chung, Phật này là Phật bản thể, bất sanh bất diệt. Tất cả những cái gì mà có sanh, có diệt, có đến, có đi, có đầu mối, có cuối cùng, là hiện tượng duyên sanh ở trên cái bản thể vô cùng kia. Cũng như là sống ngoài bóng bóng bọt là những hiện tượng duyên sanh, có diệt, có lúc không. Nó là những cái sanh diệt ở trên cái bản thể nước vô cùng, lúc nào cũng hiện hữu, của biển cả mênh mông. Do vậy cho nên là khi mà nói tới chữ Như Lai là mình phải hiểu rằng Như Lai là chỉ trong pháp thân. Cái đó là không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt, không có bắt đầu và không có cái cuối cùng. Thế thì cái đó, đó là tuy là nó nghe nó dữ dằn vậy, nó mênh mông, nó rộng lớn vậy đó, nhưng mà kỳ thật là chúng ta mọi người đều có cái bản thể đó hết. Còn cái mà hiện giờ ta có đây là cái hiện tượng duyên sanh của từ nên cái bản thể Như Lai của ta. Cái đó nếu mà mình nói theo kinh viên giác thì gọi là Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người ai cũng có. Còn cái mà cái tâm và cái thân mà ta hiện có đây đó là cái duyên sanh, sanh diệt, diệt sanh, những cái hữu cùng, nó sanh diệt, nó ẩn hiện trên cái bản thể vô cùng là cái Như Lai đó. Hiểu được như vậy rồi, để như vậy rồi thì nghe Như Lai là vĩ đại như vậy, là tuyệt vời như vậy. Nhưng mà kỳ thật là cái có, vốn có của mọi người. Cho nên là thân tâm của ta đây là cái duyên sanh của cái bản thể đó. Và khi mà hiểu được như vậy rồi thì là cái ngày mà ta có chết thì chẳng qua là nó diệt trở về cái bản thể đó. Là cái lúc mà ta sanh ra đây, tồn tại hiện hữu đây, là nó sanh từ bản thể đó nó sanh ra. Thì cái ngày mà ta chết là diệt cái gì? Diệt trở về bản thể đó. Nó giống như sóng bong bóng bò của biển, của mặt nước, sông hồ vậy. Khi mà có sóng, có bong bóng bò duyên sanh ra là từ nơi cái mặt nước phẳng lặng của hồ, của sông, của biển. Và khi mà nó bình lặng trở lại thì nó lặng trở về cái bản thể phẳng lặng như tờ của sông, của hồ, của mặt nước biển mênh mông. Chứ không phải là cái nào lạ, mà không phải là cái sóng ngoài bong bóng bọt nó khác với cái nước, không phải. Cái nước là bản thể, sóng ngoài bong bóng bọt là hiện tượng duyên sanh. Cho nên hiểu cái Như Lai này mà cho kỹ rồi là Phật tử mà tư duy cho kỹ rồi, các vị sẽ không còn thấy các vị sợ chết gì nữa. Các vị thấy cái chuyện mất còn là cái chuyện bình thường lắm, không phải. Mà phải nhận thức cho được bằng cái trí tuệ thành thật của chính mình nhận thức thì các vị mới thấy an ổn được. Vấn đề sanh tử không có gì đáng sợ. Mà những bậc tu hành từ xưa nay đều là nói như vậy hết. Đều phải nhận thức được cái chân lý đó mới gọi là những người đạt đạo. Cho nên là Huệ Trung Thượng Sĩ là một người hình thức cư sĩ, là một ông quan của triều nhà Trần này. Mà vấn đề sinh tử, người ta nói rằng Trường Không túc sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm ông. Vấn đề sinh tử là ta coi như là những cái áng mây mà nó sinh diệt, diệt sanh ở trên cái bầu trời. Mây tan là tan trong bầu trời, mà mây mà tụ thì tụ thành đám mây, cũng là đám mây của bầu trời. Khi tan mất cũng ta biết trong bầu trời, để rồi tan ở đây thì nó hợp ở chỗ kia vậy thôi. Rồi tan chỗ kia thì là nó lại thì tụ ở chỗ nào, không có hề mất, mây không hề mất. Còn cái bông bóng bọt, sóng ngoài ở dưới biển cũng vậy, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, dầu sanh dầu diệt mà không hề có mất. Thiền sư ta nhận thức vậy, những người tu đạo Phật là ta nhận thức vậy. Cho nên vấn đề sanh diệt là bình thường. Mà nhận thức được như vậy, bằng cái nhận thức, bằng cái trí tuệ của chính mình, người ta gọi đó là cái người mà nhận thức được chân lý. Chứ chân lý không phải là cái gì xa lạ và ghê gớm gì hết. Do lại vậy cho nên là khi mà đụng tới chữ Như Lai là phải hiểu đó là cái bản thể chân như, bất sanh bất diệt. Còn hiện tượng vạn hữu, trong đó có thân và tâm của ta, là những cái có sanh có diệt. Nó sanh ra, nó duyên khởi từ cái bản thể bất sanh bất diệt đó. Do vậy cho nên vấn đề là sanh diệt là phải bình thản mới gọi là cái người đạt đạo, gọi là người liễu đạo, gọi là người ngộ đạo. Còn nếu mà còn kinh hãi, còn quảng hốt với nó là học là học, là gieo cái nhân từ đời này tới đi vô lượng kiếp đời khác thôi, chứ còn chưa có tự tại được đâu. Cho nên là vừa rồi á mà cái lễ đản sanh của cả nước, lễ Phật đản sanh đó, tôi bữa nay tôi mới nhắc cho các Phật tử để ý. Chúng ta có thể dự lễ Phật đản sanh trong hàng ngày, hàng tháng và hàng năm, lúc nào cũng có thể có Phật đản sanh và có Phật diệt độ hết. Chứ nếu mà để một năm mà chỉ cúng mà lại lễ Phật đản sanh có một lần thôi là ta thiệt thòi lỗ lã tới 365 ngày, rồi còn chia ra những cái giờ nữa thì ta lỗ lã biết bao nhiêu. Cho nên là tôi cái bữa Phật đản sanh thì tôi ngồi thiền, tôi tư duy ra một cái cách là phải mừng lễ đản sanh, mừng Phật đản sanh dài dài trong đời sống của ta. Mà mừng bằng cách nào? Mừng Phật đản sanh bằng cái cách là tôi nói ví dụ như là mình đang một cơn giận dữ, vừa chửi vừa bới vừa mắng vừa nhiếc, vì cái tâm mình nó bừng bừng, nó nóng nảy. Nhưng mà bây giờ nó nóng nảy như vậy là cái nguyên nhân là do cái gì? Do cái ý niệm về chấp ngã ư? Do ý niệm về hư hao, về thất thoát, về tiền bạc, về sự nghiệp ư? Đại để là chấp ngã và chấp ngã sở hữu mà nó sinh ra cái nóng nảy, cái đau khổ, cái bừng bừng đó. Nhưng mà nếu như mà nó sinh ra cái nóng nảy đau khổ đó, mà mình có những cái điều kiện nào đó, cái thời gian nào đó, hoặc là cái chánh niệm mà nó trở về với mình, thì mình tỏ ngộ được cái chân lý vạn pháp giai không, duyên sinh duy quyển. Thế thì là bây giờ ta có 500 triệu mà giờ nó lỡ một cái duyên cớ nào đó, nó mất đi 300 triệu, 200, 400 triệu gì đó, thì còn 100 triệu. Thế thì là ta dàn xếp là ta sống bằng cái số tiền đó. Mà ta quán chiếu ta tư duy để ta bỏ cái nợ mất đi, cho nó nhẹ bớt đau khổ. Đó là tôi nói với số người tiền nhiều nha, rồi tiền ít thì cũng cứ như thế mà nghĩ. Phải hóa giải cho nó bằng cái là giải pháp giải không, duyên sanh duyên quyển. Rồi thì ngay sau đó chúng ta có thể nhẹ liền những cái đau khổ. Chúng ta khỏi những sự chửi bới, những sự là gây rất giằng co, những đau đớn ở trong lòng. Mà mỗi một lần mà ta hóa giải được cái đó, ta nhận thức bằng cái chân lý vô thường, khổ vô ngã là giải pháp giải không như vậy đó. Đó là phần đáng sanh. Phật ra đời đó, đáng sanh tức là Phật ra đời. Phật ra đời đó. Mỗi một lần phiền não của mình nó đến với mình, mà mình dùng cái trí tuệ mà mình nhận thức được, mình hóa giải nó được, là một lần mình mừng lễ, mừng Phật đáng sanh. Mà Phật đáng sanh là đem lại sự an vui, sự hạnh phúc, sự an lạc cho bản thân liền. Ngay đó mà được an lành tức. Cho nên thật sự là mình biết tu tập một chút thì mình mừng Phật đáng sanh nhiều lắm. Trong ngày có thể mừng Phật đáng sanh bao nhiêu lần. Nhẫn nhục được một lần, quá giải phiền não của mình được một lần là một lần Phật đản sanh. Mà nếu như cái giờ phút an vui thanh tịnh đó, mà nếu mà ta không còn giữ được nữa, mà ta bị 2-3 tiếng đồng hồ sau, hoặc là sớm mơ, hoặc là chiều, mà nó nổi phiền não vô minh ta lại, mà ta không còn giữ được cái an lành đó, tức là Phật Niết Bàn. Phật Niết Bàn cho nên là phiền não vô minh ở cái cõi đời này, trần ai này, nó sanh ra phiền toái đau khổ trở lại. Rồi ta hóa giải được cái đó, tức là Phật đản sanh. Mà nó là sự thật như vậy, mừng Phật đản sanh như vậy mới là có lợi ích. Chứ còn mà mỗi một lần mà mình Phật đản sanh mà tốn 40-50 triệu bạc mà cực khổ vô cùng mà chỉ lại thôi á, lại thôi thì tượng chùa nào lại không có tượng Phật để trong chùa mà lại còn làm cái lễ đài ấy, tốn 20 triệu bạc, thì ra ngoài đó phơi nắng ngoài trời mới lại nữa thì lỗ lá quá đi chứ. Cho nên có lần tôi thưa với Hòa Thượng trưởng ban, Hòa Thượng chủ tịch Thiện Hào nè, tôi nói bạch Hòa Thượng, mình có thể 5 năm hay 10 năm mình mới nên làm lễ Phật, lễ đài một lần có thể được không Hòa Thượng? Chứ làm mỗi năm mỗi làm gì, vừa tốn tiền mà vừa cực quá chừng. Thế thì cái gợi ý mà tôi thưa với Hòa Thượng, Hòa Thượng nhất trí, từ đây về sau có thể làm mỗi một nhiệm kỳ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là 5 năm. Là làm một lần lễ đài tập trung và công cộng. Còn ngoài ra thì các Phật tử có thể làm lễ tại chùa của bổn sư mình ở địa phương mình. Thì cái gợi ý của tôi thưa Hòa Thượng, thì Hòa Thượng coi như đồng ý. Có thể là cái lần Phật đản rồi đây là 5 năm mới có, mới tổ chức nghĩa là tập trung một lần. Thành ra nếu mà thực hiện được cái ý đó thì tôi thấy rằng chẳng những 5 năm là một lần mừng Phật đản, mà tôi còn nghĩ ra cái điều mà Phật đản, như tôi nói đã chúng nãy giờ, Phật đản sanh trong từng ngày từng giờ trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết. Cho nên thành thật tôi nói với đại chúng là cái việc mà cúng bằng hình thức, bằng nghi lễ, đối với tôi bây giờ không còn quan trọng gì nữa, chẳng qua là tùy thuận trong đoàn thể, hay là trong giáo hội, hay là trong cái cộng đồng của mình còn sống vậy đó, chứ còn không cần. Phật đản sanh, Phật Niết Bàn ở trong cuộc sống của ta từng giờ từng phút đấy chứ. Nếu mà ta để cho Phật Niết Bàn dài dài thì cái cõi đời này nó u tối. Cho nên là khi mà Phật nhập Niết Bàn là tất cả đệ tử Phật nói rằng là mặt trời đã lặn rồi, đêm đã bị, nghĩa là không, là mất mất đi mặt trời rồi. Trời nó dính dính lặng, tức là nếu mà không có Phật mà không hiện hữu thì là vô minh nó che trùm, nó đen tối hết cả cái bầu vũ trụ.
bộ vũ trụ tâm hồn của chúng ta nó sẽ đen tối hết. Và nếu mà Phật còn hiện hữu á, còn tại thế đó, thì ánh sáng giống như ánh sáng mặt trời còn trên cái vũ trụ này. Bây giờ mà nếu mà còn ngày nào thì tôi muốn nhắc với các Phật tử với đại chúng mà, chúng ta hướng toàn bộ hướng về nội tâm của chúng ta. Giáo lý của đạo Phật toàn là Phật dạy cái cách mà bồi dưỡng mà xây dựng thành Phật cũng là thành Phật. Cái tâm của chúng ta giác ngộ là thành Phật. Thành thanh văn duyên giác hay gì đó cũng đều là ta thành từng bậc, từng ngày, từng giờ mà trong lúc của ta còn sống. Chứ nếu như mà tu hành còn sống mà chỉ để chờ cái ngày chết mình mới mong mình thành chứng gì đó đều không trúng đạo Phật. Cho nên là chẳng hạn như để chết rồi ta mới đi cho một cái tâm giảng gọi là liên hoa thác chất, nghĩa là bây giờ mới gá cái thai mình á trong cái hoa sen, nói cái đó đúng kinh đâu. Còn sống này mình phải hiểu mình là cái người đã được liên hoa thác chất, mình là sen rồi, chính mình là gương sen rồi, phải hiểu vậy mới được. Và ngay bây giờ trong đời sống này mình phải mình là có những lúc mà cao đăng Phật quốc. Cao đăng Phật quốc nghĩa là cái tâm hồn mình nó thanh thoát, nó an lành, nó trong sáng, nó cái trí tuệ mình nó bừng sáng, nó không bị phiền não vô minh nó trì trệ, nó lôi kéo xuống. Thế thì là chúng ta hàng ngày chúng ta vẫn phải có cái điều kiện, tạo cái điều kiện để cao đăng Phật quốc, chứ đâu có phải là để chờ cái ngày chết rồi mới viết cái tâm giảng là đi treo lên gọi là cao đăng Phật quốc. Cái đó chẳng qua là cái lời chúc tụng hảo quyền mà không hề có thật. Cũng như là nhà ngộ vô sanh nhẫn cũng vậy. Ngộ vô sanh nhẫn là ngay bây giờ chúng ta còn sống, ta phải ngộ được cái chân lý của vạn pháp là vô sanh. Vô sanh nghĩa là chúng ta phải nhận thức cho được là vạn pháp là sanh, để rồi diệt, diệt, để rồi sanh. Sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Trong đó con người cũng là một cái loại sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt như vậy. Do vậy cho nên vấn đề sống chết không có vấn đề quan trọng. Mà quan trọng là làm thế nào cho cái tâm hồn của mình được an lành, được trong cái cuộc sống. Đó là cấp và Phật dạy cho cái người đệ tử thành hạnh. Chứ không phải chết rồi mới ngộ vô sanh nhẫn, không phải. Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Khi mà cái sen của chúng ta, cái sen tâm tánh của chúng ta mà nó nở rồi, nó được ta tỏ ngộ được cái chân lý vô sanh. Chân lý vô sanh có nghĩa là vạn pháp sanh không thật sanh. Và vì không thật sanh cho nên tất cả diệt cũng không thật diệt, mà nó là duyên sanh. Duyên sanh rồi, duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà duyên tan rã thì gọi là diệt. Mà sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận, không có chuyện gì quan trọng. Ráng mà nhận thức cái đó, học được cái đó mới gọi là học Phật. Cho nên ta học cái đạo lý vô thường của đạo Phật cũng là để gì? Để là nhận thức được cái chân lý đó. Vô thường là gì? Là sự vật luôn luôn lúc nào cũng sanh diệt, diệt sanh từng cái tích tắc. Gọi là dây, tích tắc gọi là dây, còn dưới phần dây nữa, từ của nhà Phật gọi là sát na, tầng sát na sinh diệt. Thế thì cái chân lý vô thường mình học như vậy để mình biết là vạn pháp luôn luôn là trong cái quá trình sinh diệt, diệt sanh biến chuyển, mà sanh để rồi diệt, diệt rồi sanh. Riêng về con người thì quyền giác thiền sư nói rằng kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sự sống chết này là vô cùng vô cực, không có cái ngày mà dừng nghỉ đâu, không có cái ngày mà chấm dứt cuối cùng không có. Hiểu như vậy rồi thì mình học cái chữ Như Lai này có nghĩa là bản thể thì bất sanh bất diệt, gọi là bản thể, gọi là bất biến, nhưng mà trong cái bản thể bất biến đó nó lại có những lúc nó tùy duyên hiện ra cái hiện tượng có sanh có diệt. Cái sanh diệt đó diệt về các bạn thể bất sanh bất diệt. Chỗ đó hay, để ý nghiên cứu cho được cái đó. Còn ai nghiên cứu không được thì thôi, có gì đâu, tôi mới được cái giấy không biết của ai gửi nè. Nói rằng trong này có một số lưu manh tụ hợp lại để âm mưu chống đối tư tưởng của Đại Thừa. Tư tưởng Đại Thừa có cái gì đâu mà chống. Tôi nói như vậy mà những người nào có tiếp thu được thì tiếp thu. Mà tiếp thu được chắc chắn là có sự an lành, có nghị lực, có sự kinh an, có sự tự tại, có sự giải thoát. Còn nếu mình tiếp thu chưa được thì mình còn bị những cái sự sanh diệt, những sự còn mất, sự có không, nó làm cho mình đau khổ. Cái đó là mình lỗ lã thôi. cho nên là gọi là chống thì thiệt ra là tôi giờ tôi chẳng thấy có gì phải chống, không nghe thôi có sao đâu. Nghe được cái đó là rất là quý, còn nghe không được thì thôi, thật sự tôi không hề đem cái gì về cho tôi, cho nên là tôi mới đọc cái giấy ra bỏ vào kia cả, không có quan trọng gì hết. Cái mà tôi nói nãy giờ đó là tư tưởng đại thừa là vậy đó, chứ nó có cái gì lạ đó. Rồi các vị tư duy cho kỹ mà coi, coi đó là giáo lý Phật dạy như vậy mà có thật không? Nó là sự thật mà, không có cái gì mất hẳn hết. Mà sự sinh diệt mà mình sợ là mình không nhận thức được chân lý. Thế gian là vô thường thì mình phải chịu cái quy luật vô thường chứ, mình muốn nó thường còn sao được. Mình muốn nó thường là nghịch rồi, nghịch cái chân lý rồi, là mình đau khổ rồi. Cái máy ở bên xe ta nó quay vòng như thế này nè, mà mình muốn đảo ngược lại cái guồng máy đó thì mình kéo sao cho nổi, nó nguy hiểm lắm mà không kéo nổi. Cái nước thác ở trên nó đổ xuống vậy mà mình muốn đổ lên đâu có được, nước là nó phải đổ xuống. Cho nên là vô thường là một chân lý. Kể cả cái bản thể đó gọi là bất sanh bất diệt đó, chứ nó cũng bị sanh diệt. Bất sanh bất diệt là để nó duyên sanh ra cái khác, chứ bản thân nó cũng sanh diệt. Cho nên không có một cái mà nghĩa là cứng khư được, bất biến nhưng mà vẫn tùy duyên. Mà trong cái tùy duyên thì tự nó đã thành sanh diệt. Nên cái chữ Như Lai Thần Lực này nó cùng với chữ Như Lai Thọ Lượng, cái Pháp Hoa nó có hai lần. Như Lai Thọ Lượng là tuổi thọ của Như Lai. Cái phẩm này là Như Lai Thần Lực, là sức thần Như Lai. Lúc bây giờ vô số Bồ Tát đã từ đất giọt lên ở trước Phật, tất cả đều nhất tâm chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật mà bạch rằng. Bồ Tát từ đất giọt lên, để hôm trước ta học cái phẩm rồi, phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất hồi nãy đó, trước ta học này. Từ đất tức là cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh, từ để cái tâm địa của chúng ta mà nó xuất hiện ra. Chứ chúng ta không được hiểu là từ dưới đất mà có Bồ Tát mình nứt cái lỗ nẻ mà chung lên đó, hiểu như thế là nó thành ra thần thoại hết rồi. Mà thần thoại, mà tin thần thoại tức là tin cái chuyện kia bằng vô, trong kinh Phật ta gọi là vô sắc giới đó. Mình gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cõi siêu hình mà không bao giờ hiện thực được, thì cái đó không phải là đệ tử Phật. Thế Tôn, sau Phật diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh diệu pháp liên hoa ở xứ nào mà phân thân Phật đã diệt độ hết? Bởi vì chúng con cũng muốn được đọc tụng biên chép giảng nói để cúng dường đại pháp chân tịnh này. Thì ý của các vị Bồ Tát đây là muốn truyền bá cái pháp hoa ở cái chỗ nào mà không có người tỉnh thức. Sau khi Phật diệt độ có nghĩa là không có người mà tỉnh thức, nghĩa là trong một cái thế giới mà nhiều người còn mê mệt mơ hồ về cái tri kiến Phật của mình, thì gọi là cái cảnh giới, cái cõi mà Phật diệt độ. Ở trên đời này có nhiều người coi như ở trong cái thế giới mà Phật đã diệt độ, không hề nghe tới cái từ Phật, không hề nghe tới cái từ thiện, ác, tội, phước. Đó là những người đã sống trong cái cảnh giới mà Phật đã diệt độ. Còn những cái người nào mà ở chúng ta, thí dụ như chúng ta là người Phật tử ở trong cái cõi đời này, giống như mọi người, nhưng mà nếu như là khởi một cái niệm ác, thì ta biết rằng đấy là ta đang khởi niệm ác, không nên làm. Đó là Phật còn tại thế đó, chúng ta đang ở trong cái thế giới mà Phật còn tại. Chúng ta muốn đánh, muốn mắng, muốn chửi, muốn quán thù gì đó mà nảy ra rồi, chúng ta nghĩ không nên làm điều đó. Làm điều đó không có được gì hết. Giả sử có giết được cái người đó đi nữa, cái thế giới này cũng không ai để cho mình ở một mình tự tại được đâu. Cho nên chỉ có cái cách là oan gia nghi giải bất nghi kiết. Chỉ nên mở cái oan gia, chỉ nên xả hỷ xả từ bi là cái tâm của mình an lành thôi à. Chứ còn đem đi giết một người, hai ba người nào đó không bao giờ thỏa mãn được, mà cũng không bao giờ mình được an ổn. Hiểu được như vậy rồi cái mình xả đi, đó là Phật trụ thế đó. Còn như nghĩ ác thì cứ nghĩ, nói ác thì cứ nói, làm ác thì cứ làm, cả đời như vậy mà không hề biết thiện ác là gì, tội phước là gì, nhân quả là gì, đó là đang ở trong cái thế giới mà Phật hoàn toàn diệt độ. Thế cái Phật ở trong tâm của chúng ta. Cho nên đại chúng để ý làm thế nào mà mình thường cúng dường ngài, mừng ngài Phật Đản, mừng Phật Đản. Mỗi một niệm lành của mình mà khởi phát sinh ra là mừng Phật Đản sanh là cái đó. Còn á không giữ được cái an lành, cái thanh tịnh đó là coi như Phật diệt độ. Không hề có một niệm lành là tâm hồn của chúng ta là cái thế giới đó là thế giới ta bà, thế giới toàn là chịu đựng những sự khổ đau và cuối cùng không có cái ánh sáng nào để nương dựa. Đó là Phật diệt độ. Cho nên các vị Bồ Tát này nói rằng là muốn truyền bá kinh Pháp Hoa ở trong những cái thế giới mà chư Phật đã diệt độ. Nghĩa là ý muốn độ cho những cái người mà chưa hề biết Phật là gì, chưa biết tri kiến Phật là gì, chưa hề biết Phật tánh là gì. Mà trên đời này là đó là cái chuyện có thật. Tôi nói thí dụ như bây giờ là những cái vị mà gần đây mình nghe cái đường dây ma túy mà lớn ở Hà Nội đó. Nếu như thật sự mà những vị đó mà có hiểu về đạo Phật, mà có cái lòng thương về đồng bào, về dân tộc của mình, thì mình không làm cái nghề đó đâu. Mà không làm nghề đó thì làm sao có đau khổ, làm sao có từ người sĩ quan mà đi xuống chứ cái tội mà người dân thấp hơn người dân, cái tội khổ sở còn thấp hơn người dân bình thường. Người dân bình thường ta còn có cái đó. Giống như trong trường Võ Công mà, cái là một ông quan mà tới chừng chết rồi là phải cấu đầu đao. Cấu đầu đao rồi buộc lòng qua câu mới nói là cấu đầu đao là để cho cái đao ra chặt đầu những cái người dân thường có tội. Còn ông là một quan mà ông bán nước, ông hại dân thì nó là không có đáng được là cấu đầu đao. Nó có đâu mà tới đòi lông đầu đao, hổ đầu đao. Thế thì là cái từ mà đọa là cái đó đó. Đại chúng để ý đó, ta học Phật đấy nha. Nó đọa là gì? Mình là người sĩ quan. Mà bây giờ mà khi mà mình làm sai với hiến pháp, với luật pháp rồi đó, quần chúng ta không chấp nhận hành động của mình nữa đó, là mình đọa, đọa tức là trên, từ trên đó rớt xuống cách thê thảm. Và cuối cùng rồi nghĩa là cái sự đau khổ nó không có lúc nào gián đoạn, ta gọi là địa ngục vô gián. Tự tử không xong mà ta không cho tự tử. Muốn sống, sống không ổn. Mà kinh Địa Tạng ta gọi là cầu sanh bất đắc sanh và cầu tử bất đắc tử. Nhất nhật, nhất dạ, dạng tử, dạng sanh, chết muôn lần, sống muôn lần. Sống một lần đây là cái đau khổ đó. Sự đau khổ đó làm cho mình chết đi, chết liệm đi. Rồi cái rồi chút xíu mình gương, mình tỉnh dậy. Mình về an ủi rồi đau khổ nữa. Cứ sống chết sinh diệt, diệt sinh cái tâm niệm vậy, đau khổ vô cùng rồi mà. Thành ra là để ý cái đó. Chứ mà mình học mà mình cứ mình sợ địa ngục như dương sau này. Khi mình chết rồi, hỡm cho mấy người mà gửi tôi mua gọi là cái áo lục trù. Trời, tôi chịu không có nổi. Mà tôi nói để tôi hỏi mấy hòa thượng coi cái áo đó là cái áo gì. Người thì nói với tôi là lục xù, gửi mua áo lục xù. Người thì gửi mua áo lục trù. Người thì gửi mua cái áo lục phủ. Mà rồi cho tới bây giờ tôi không biết kêu một áo gì nữa. Mà nếu như cái áo đó mà thật sự mà mặc vô mà diêm vương quý sứ mà nó nể đó, nó không dám động á, nó không dám trị tội á, thì giáo lý Đức Phật dạy 40 năm, 49 năm để làm cái gì chứ. Phật dạy mọi người để mà cải tạo, để mà chữa đi những cái khuyết điểm, những cái sai trái, những cái tội lỗi, những cái đau khổ. Nó có nguyên nhân hết. Cái nhân lành nó ra quả lành, cái nhân ác nó ra quả ác, cái nhân xấu ra cái quả xấu. Thế thì giáo lý của đạo Phật là vậy đó, mà còn đi mua cái áo đó. Rồi hy vọng rằng mặc cái đó rồi cái gì, quý sứ Diêm Vương á, nó gặp cái nó ngán rồi cái nó mời nó tiếp đãi tử tế, rồi nó không động thôi. Rồi từ cái áo đó rồi mình đi giảng sanh cực lạc, mình mặc cái áo đó, trời Phật ơi, hiểu sao mà đơn giản quá như vậy hả? Gửi mua tôi không chỉ, nhờ mua tôi không chỉ, tôi để cái lây lắc vậy tới chừng đi mua mắc quá. Tôi nói giờ hỏi kinh điển thì tôi chỉ, tôi giảng tôi nói hoài thì được, mà đều hỏi mua cái đó tôi không chỉ gì, tôi chỉ cái đó tôi có tội á. Chẳng khác nào tôi quảng cáo cái đạo Phật là vậy đó hay sao? Dứt khoát là không chỉ. Cái áo đó làm sao mà cứu được cái nhân ác mà mình đã làm ra. Đức Phật dạy mấy mươi năm trời, thuyết pháp dạy mọi người về cái chân lý là nhân và quả. Cho nên ở trong đạo Phật của chúng ta nó còn những cái mà nó không phải là chính gốc của đạo Phật. Mà bây giờ những cái vấn đề đó nói không làm sao mà nói được. Phân tách ra một lần, hai lần, ba lần không dễ gì mà ai người ta cũng nghe đâu. Bởi vì cái đó ta gọi là kiên thủ, là giới cấm thủ, là biên kiến. Tôi nói ví dụ như là mình tưởng tượng rằng còn một cái hồn mà để mặc cái áo đó. Nhưng mà cái hồn là bao lớn mới được chứ. Con người chết rồi cái hồn nó có to như là mình vậy không? Để mặc cái áo đó. Còn nếu như nó là hồn, nó không có cái xác, thì cái áo đó mặc là đặt cho cái xác chết này. Cái áo mà bằng giấy vàng là ta in vô chữ án chức lệ chủ đề ta bà ha, ta để là cái chú là ta in vô. Thì mặc là mặc cho cái xác. Nhưng mà cái hồn thì là cái hồn là bao lớn, bao cao. Mà đã là hồn thì làm sao mà mặc cái áo bằng vật chất được. Nếu như cái hồn mà cần phải đi trình diện với quỷ sứ, với dân dương hay là Ngọc Hoàng Thịnh Đế gì đó, thì cái hồn thì làm sao mặc cái áo bằng vật chất, trong khi cái áo đó mua để mặc cho cái xác thân vật chất chôn đi rồi. Vậy mà bà con ta hiểu quá đơn giản, cho rằng mặc cái áo đó để mà đối trị với quỷ sứ, với dân dương. Mua cái áo lục trù, lục phủ, lục xù gì đó. Hiểu đơn giản vậy là không phải đâu. Nếu mà còn một cái hồn cũng là một cái loại biên kiến thuộc về thường kiến, cho rằng còn có một cái hồn để mặc được cái áo đó là thuộc về thường kiến của ngoại đạo rồi, chứ không phải là người đệ tử Phật. Nhưng mà bây giờ làm sao nói ai nghe? Đâu có bao nhiêu mấy người mà có thời giờ tư duy để mà nghe cho được cái chân lý đó. Đâu có thân kiến, biên kiến. Chỉ biên kiến là một là cho rằng là thường, là còn có cái hồn cố định đấy. Hai là cho rằng là chết rồi là mất hẳn không còn gì hết, chứ gọi là đoạn. Mà nếu mà mặc cái áo lục phủ, lục trù đó thì coi như là những người thường kiến. Thường kiến cho rằng còn một cái hồn, mà hồn thì không biết bao lớn, mà hồn thì làm sao mang cái đồ vật chất được. Cái lý luận mà luận không có ra cái lẽ, cái chân lý được. Nhưng mà giờ nó thuộc về kiến thủ, bảo thủ ý kiến. Ngoại đạo tà giáo nó bày ra, nó giáo dục như vậy, rồi mình nghe cái lời đó, rồi truyền khẩu nhau, tin như vậy, mà mở không được, gột rửa không sạch. Cho nên cái đó tôi nói là đại chúng để ý, chứ còn tôi không có bảo các vị theo tôi đâu. Không hề có mời ai theo tôi. Cho nên cái giấy viết hồi nãy tôi không hề có sợ. Dù cho có chống đối cái nguồn tư tưởng đại thừa đi nữa, thật ra tôi có được cái gì? Mà tôi chẳng cần cái đó, là không phải là cái đó của tôi mà. Giá như có chống đối không nghe nữa cũng không phải là không nghe tôi. Mà tôi trình bày kinh điển rồi, ai thấy nó có chân lý là các vị nghe. Mà nghe thì chắc chắn là có lợi thiệt đấy. Còn không nghe thì thôi, chứ đâu có là sao. Cho nên là các vị để ý, chúng ta học Phật. Tôi nói ví dụ như hôm gài ta chiếu cái đợt mà phim Bao Thanh Thiên ấy. Người ta trong cái truyện phim đó, mình coi đó, nó tiếp thu những cái chất ăn, ta gọi là xúc thực, ăn qua con mắt, ăn qua lỗ tai. Thì ta thấy cái việc làm của Bao Thanh Thiên là ta nhất trí quan niệm quá. Cho tới cái nhà soạn kịch người ta viết rằng là cái chỗ mà con quỷ yêu tinh nó ở, mà Bao Thanh Thiên đi vô trong cái nhà đó, cái nhà nó coi như một cái nguy nga đồ sộ, một cái nhà lớn lao đàng hoàng, như là một cái dinh thự vậy. Nhưng mà thật chất là của ma quỷ nó ở, nó luyện binh, luyện tướng ở trong đó. Thế thì là Bao Thanh Thiên mà đi vô trong cái nhà đó là cái nhà đó tự tan biến ra, sụp đổ ra từng mảnh vụn, không còn cái nhà được nữa. Để nói lên cái chất là cái người mà đi tới cái chỗ tà nó tự tiêu. Nhưng mà trong kế đó đó, Thiển Chiêu là Dương Triều Má gì cầm cái hình nhân bằng tre mà nó để nó luyện ra nó thành binh tướng. Thế này hình nhân đó nó đánh ghê gớm lắm, võ nghệ nó cao cường lắm. Cái thì Bao Thanh Thiên bảo đem đốt nó đi. Tôi nói rằng cái lối quảng cáo tinh vi vô cùng. chính cái đó nó làm cho cái người Phật giáo Trung Quốc cũng như người Phật giáo Việt Nam là bị đầu độc ghê gớm mà không hay không được. Đốt nó thì được rồi, một cái người mà phước đức trí tuệ công minh liêm chính như vậy là đốt cái loại đó nó không làm gì ông Ba Thanh Thiên được. Những cái người mà tay em của Ba Thanh Thiên cũng là những người trung can nghĩa khí cho nên không làm gì được người ta, cứ là đốt làm cho tiêu nhà cửa thì được, nhưng mà cộng thêm cái đốt nó đi, nhưng mà nhớ đốt cho nó mới vàng mã theo. Cái quảng cáo tinh vi vô cùng, như là cái thứ mà tinh quảng cáo mà bằng là trên đầu có ngào rồi là tóc mà ướt mượt rồi, làm cho cái quảng cáo đó người ta thấy nó trắng trợn ra. À, quảng cáo trắng trợn ai cũng biết là quảng cáo, còn Ba Thanh Thiên mà nói một câu đó nghĩa là những người mà làm ăn cái nghề mê tín gì đó nên là bự hút mặt tỷ mà không hề ai biết quảng cáo. Quảng cáo tinh vi gì vậy đó, một câu một thôi đấy. Còn những cái chuyện mà người trung can nghĩa khí, người công minh liêm chính vậy là đi tới đâu là quỷ thần phải sợ đó, là để nói lên là tà thần nó bất cảm chánh, để nói lên cái phước đức cái trí tuệ nó vậy. Nhưng mà cái người mà bình dân giản dị á, người ta tin rằng là ông Ba Thanh Thiên này có thể xử được, nghĩa là cho những ông hòa thượng rùa cha, rùa già, rùa con, rồi những con cá những biển cũng phải lên mà cầu cứu nhờ ông Ba Thanh Thiên để mà giải tỏa những cái án nghi ngờ, những cái mối tình uổng khúc. Thực sự cái đó nó không phải vậy đâu. Nhưng mà cái kịch người ta gọi là hư cấu. Hư cấu có nghĩa là người ta cấu tạo những cái chuyện không có thật để mà ta đưa nổi bật rằng là cái người mà trung can nghĩa khí, cái người mà công minh liêm chánh vậy nó cảm cái đức độ người thường ai cũng kính quý rồi, mà quỷ thần vô hình cũng kính quý. Cái sự thật nó có như vậy, nhưng mà chính cái đó nó làm cho cái người bình dân giản dị là bị đầu độc, thành nó tin sợ thần thánh yêu ma. Rồi trong đó có cái câu mà đốt nó đi, mà đốt cho nó mới với tiền vàng bạc. Tôi nghe cái đó tôi vừa cười mà tôi vừa nói thôi, làm sao mà tôi chống nổi cái thứ mê tín dị đoan này. Quảng cáo tinh vi như vậy là 1.000 người là hết 999 người bằng lòng tin theo. Còn cái mà bạc tộc siêu quần mà cứ nhận thức được cái chuyện đó là không phải, là chuyện đó đâu có bị được bao nhiêu người đâu. Còn bao nhiêu là coi như bị đầu độc, bị dẫn dụ vào trong cái chỗ mê lầm đó. Thành ra là chúng ta coi tuồng, coi tích, coi chuyện, coi sách đều là có lợi có. Đó là sinh tố. Mà trong cái sinh tố, nó có cái độc tố. Không có cái sinh tố nào không có độc tố. Mà cái người trí ăn cái gì thuộc về sinh tố biết, còn chỗ nào mà có thể ngừng ngang chỗ nào để tránh được cái độc tố, cái đó là khó. Cũng như sáng này đây là trên đài ta nói là streptomycin đó. Nó trị công hiệu những cái ung thư, những cái nhọt lở rất là hay, nhưng mà nếu mà uống nó mà không khéo mà nó quá liều lượng đó, là nó làm cho người ta điếc, từ cái điếc lỗ tai cho tới điếc vĩnh viễn. Trong cái thuốc hay nào nó cũng có cái công hạn. Thành ra là để ý được cái đó thì cái đời sống của mình đó, ít có bị lầm lẫn thì ít có bị đau khổ. Thành ra các Bồ Tát là nguyện là truyền bá kinh pháp qua cái xứ nào mà không phân thân Phật đã diệt độ, coi như là không còn chánh niệm nữa. Lúc bấy giờ trước mặt Văn Thù, Sư Lợi và Vô Lượng Bồ Tát, xưa kia ở thế giới Ta Bà cùng các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di và Thiên Long Bát Bộ, Thế Tôn hiện sức thần thông lớn, le lưỡi rộng dài tới cõi trời Phạm Thế, và các lỗ chân long phóng ra vô số hào quang đủ màu khắp soi mười phương thế giới. Đây, cái câu này cũng vậy. Câu kinh này mà nếu mà mình dựa trên văn tự mà mình tin á, thì coi như là mình ăn mía mà mình nuốt nguyên cả xác, không ăn được cái nước ngọt, mà có thể là bị bắt cổ và cái bao tử nó không tiêu nổi xác mía mà chết vì mía. Thế Tôn hiện sức thần thông lớn, le lưỡi rộng dài tới cõi trời Phạm Thế. Trong kinh thường nói Đức Phật có cái tướng kêu bằng Quảng Trường Thiện. Quảng Trường Thiện tướng là cái tướng lưỡi rộng dài, thì có lẽ là cái lưỡi của Thế Tôn là nói về bình thường dài hơn cái lưỡi người thường thì con cũng có thể có. Mà ở đây cái lưỡi rộng dài này nó trùm khắp cái cõi trời Phạm Thế. Sự thật thì nó là cái ngôn từ để nói lên Như Lai, là có một cái lời nói của Như Lai thì gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất ngôn ngữ giả. Lời nói của Như Lai là lời nói là nói chân lý, chứ không có nói bậy bạ tạp nhạp như chúng ta. Thật ngữ giả là nói lời chắc thật, chứ không có lời xảo trá điêu ngoa là phỉnh phờ lừa gạt. Bất cuốn là không hề có dối gạt, bất dị là trước sau như một. Năm trước cũng nói chân lý là chân lý, mà năm sau thì cũng nói chân lý, đó là đó chứ không có thay đổi, không có lật lọng. Cái bằng chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ, bất cuốn ngữ giả. Cho nên đó cái tướng lưỡi rộng dài là cái ý nghĩa lời nói nó có cái uy tín, chẳng những đối với con người mà đối với các cái hàng phước đức như là trời cũng đều trông khắp, cũng đều phải chinh phục. Bởi vì Phật là thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời của người, tứ sanh chi từ phụ, có thể đem lại sự lợi ích cho bốn cái loại chúng sanh, là thầy của trời người. Cho nên là cái giá trị lời nói của Như Lai là nó trùm khắp tất cả những cái hàng trời phạm thế. Chứ còn không có cái lưỡi mà le ra mà nó trùm phủ như vậy. Mà trong đây lại nói rằng là vô số chữ Phật cũng đều dùng cái tuấn lưỡi rộng dài như vậy. Mà đồng thời le lưỡi như vậy thì thử hỏi, chứ nếu mà le lưỡi thiệt á, thì cái lưỡi toàn là thịt thì nó đùng đống nhau, là còn chỗ đâu mà người trời và các quý thần người ta ở chứ. Coi như là thịt, cả một cái vùng bao la vô tận. Cho nên là dùng cái lưỡi đây là tức là cái âm ba, âm thanh, cái lời thuyết pháp, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói là nó phát xuất từ cái lưỡi, mà lời nói của Như Lai là lời nói, hễ nói là nói chân lý, hễ nói là nói là thật, hễ nói là cái nói cái lời không bao giờ phỉnh phờ dối gạt. Nói trước sau như một, chứ không có, không được hiểu là lè cái lưỡi giống như cái lưỡi của mình vậy, mà nó lớn, nó mênh mông, phải vậy. Phóng ra vô số hào quang, và các lỗ chân lông phóng ra vô số hào quang đủ mặt. Cái từ hào quang á, là cái này tôi nói nhiều lần rồi, hào quang là tiêu biểu cho cái trí tuệ. Mà kinh Pháp Hoa có 3 lần phóng hào quang để biểu trưng cho cái trí tuệ bồi dưỡng từng mức một, phóng ra một chỗ gọi là bạch hào tướng quang, thì nó làm cho cái sức nhận thức cho 18.000 thế giới ở phương đông. Phóng ra 2 chỗ từ cái bạch hào tướng quang này cùng với cái nhục kế, tức là 2 lần cộng lại, thì thấy cả hằng hà sa số quốc độ của chư Phật hiện rõ ràng. Và còn cái phóng ra từng lỗ chân lông này, phóng ra quang tiết ra từng lỗ chân lông, để nói lên rằng là cái trình độ, cái trí tuệ bây giờ nghĩa là coi như là toàn thân nó trở thành một khối trí tuệ. Cho nên nó trở, cái pháp giới nó trở thành là bất nhị, là nhất chân, chứ không có ranh giới nữa, không có ranh giới. Thành ra là hào quang từng lỗ chân lông nó phóng ra đầy đủ sắc màu khắp soi 10 phương thế giới. 10 phương có nghĩa là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới, có nghĩa là toàn bộ trùm khắp hết. Mà cái danh từ đó gọi là thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương, nghĩa là chúng ta nhận thức được, khái niệm được tới đâu là về mặt không gian thì là cái hào quang mình nó tới đó, tức là hoành biến thập phương. Còn về thời gian mà ta nhận thức, ta khái niệm được quá khứ tới đâu, hiện tại và vị lai tới đâu, thì cái pháp giới này nó tới đó. Có nghĩa là không còn cái nào ngoài, không còn cái pháp giới nào của chư Phật nào ngoài cái này, mà nó trở thành ra pháp giới tôi gọi là bất nhị. Mà cái từ pháp giới bất nhị này đó, các vị mà có nghe những cái tin tức khoa học ngày nay, các vị thấy cái đó Đức Phật nói rất là hay. Chế ra cái kính viễn vọng mình có thấy cả hàng triệu năm ánh sáng, vậy mà cũng còn không hề ngấn, không hề nghĩa là tương quan tới cái ranh giới của cái vũ trụ. Cho nên cái vũ trụ này là chỉ còn dùng cái từ là thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương, chỉ có dùng cái từ đó, tam tế và thập phương, thủ cùng tức là suốt 3 đời, không có đầu mối về trước, về quá khứ cũng như là vị lai, không có cái chỗ cuối cùng, tức là vô thủy và vô chung. Hoạch biến thập phương là đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, không có ranh giới. Thành ra cái trí tuệ của Phật mà nó tiết ra từng lỗ chân lông thì thấy pháp giới là nhất chân, là bất nhị, không có ranh giới. Và cũng do chỗ đó cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng là đối với chư Phật thì là cái cõi nước mà gọi là tịnh độ hay là uế độ là do tâm ta chứ không có ranh giới. Cái này tôi nhắc đại chúng để ý cái đó. Chúng ta ngồi đây mà nó thành tịnh độ, chúng ta sống trên cõi đời này mà nó thành tịnh độ là do cái tâm của ta an lành, chúng ta có hạnh phúc, chúng ta an lành thanh thoát thì cái cõi của ta ở đây nó thành tịnh độ. Còn nếu cái tâm của chúng ta mà lo âu tràn ngập đầy nhảy lo âu thì cái cõi của chúng ta ở đây nó thành uế độ, nó thành nó ta bà, cõi mình đây chịu đựng. Cho nên mình nghe không phải là mình buồn, không phải là mình cười chê gì người ta, nhưng mà tôi nói các Phật tử nghe là chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải học nhớ cái câu là thiểu dục tri túc để mà hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc. Chứ như cái công ty, hai cái công ty gì đó, công ty may mặc Minh Phụng nữa, trời ơi sao mà cho tiền quá trời, giám đốc cho dài giờ bắt hơi ra mười mấy vị giám đốc, tiền bạc xài quá chừng tỷ ngàn tỷ, mấy ngàn tỷ vậy rồi. Cái đó là do không thiểu dục, không tri túc. Mà cái người mà có thiểu dục tri túc là các vị sẽ không bao giờ có những cái tai họa đó. Tại sao mà ta làm ăn nó chạy bài như vậy? Làm ăn không ngừng. Ta mất cô vậy đó cũng mấy ngàn tỷ, mấy ngàn triệu đô gì đó, tôi không nhớ, đại đại lục vô cùng nhiều. Rồi Minh Phụng cũng vậy. Các vị Phật tử của chúng ta mà muốn có an lạc là chúng ta phải nhân tri túc giả, tuy ngoạ địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng. Người mà tri túc thì là giàu ăn ngủ nằm ở trên đất nó cũng vui mà cũng có an lành, cũng có hạnh phúc. Mà cái người không tri túc thì là giàu ở trên thiên đường cũng không vừa ý. Rồi còn làm ăn như vậy đó, trong báo đăng tôi đọc đó nè, cái ông mà tổng giám đốc công ty Minh Phụng đã bay qua Hồng Kông mà lựa thầy bói giỏi nhất để bói coi tôi vận mạng sao. Thì trong báo đăng nó nói cái vận mạng của ông là tuy là ông làm thì dữ dằn này kia vậy, ông có tiền thiệt đấy, nhưng mà tới chừng chết không có cái hàng chôn. Thầy bói Hồng Kông bói vậy à. Thế thì là không biết là thế nào à, về là cứ nhân mãi ra một giám đốc rồi cho hai giám đốc rồi cho tới 13 giám đốc rồi bị câu yêu một lần thì tôi thấy quá chừng quá đội, ăn cái gì dữ vậy. Không có tri túc là không có được đâu. Còn cái câu mà đức viên nhi vị tôn trí tiểu nhi mưu đại vô họa giả tiễn hỷ, cái đức nhỏ mà địa vị cao, cái trí nhỏ mà mưu sự lớn là nhất định là phải bị tai họa thôi. Cho nên mình làm cái gì mình phải lường cái sức của mình. Mà người đệ tử Phật là phải học cái pháp hiểu dục tri túc. Ông Phật Thích Ca là thông minh văn võ, nghĩa là toàn tài đấy, thông minh xuất chúng ấy. Nhưng mà ngài thấy là cái con đường mà tham dục á, nó không có an lành, nó không có hạnh phúc được. Cho nên là ngài bỏ tất cả, mà chúng ta là đệ tử Phật phải biết cái đó chứ. Còn bây giờ nếu mà chúng ta chưa bỏ hẳn được như Phật thì ít ra chúng ta phải có cái nhận thức bằng tri túc hiểu dung thì mới được, mới có an lành. Còn bằng không thì tu không có được cái gì hết, gọi là tu mà không có được cái gì, vẫn đau khổ dài dài. Thành thật mà tôi nói với đại chúng, cái chuyện này tôi nói hoài mà tôi làm chưa được, tôi biết là tôi cũng chưa có gì đâu hay. Luôn luôn là tôi vẫn thấy rằng là chỉ có cái cách mà khất thực như Đức Phật Thích Ca thì mới có thật sự là vô có vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn. Ngoài cách đó ra không có cách nào khác. Không có cách nào khác. Cái cách mà hiện thế khí tân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí dương dị, khí là bỏ đó. Bỏ hết. Liên thành đại giác, cái chiếc hàng xa diệu pháp bạc tế mê luân, bỏ hết cả vợ con, cả quốc thành, cả dương vị để mà tu hành thành Phật, để thuyết pháp, để cứu cái khổ luân, cầm luân của chúng sanh, thì cái đó mới có an lạc thôi. Còn như tôi bây giờ thì tôi gọi là thao hối am, nhưng mà thao không khí gì. Trời ơi, đây nè, nãy nó mới hỏi nữa nè, đòi 26, 27, 27 không được, rồi đòi thứ 6, thứ 5 gì đó, ông Minh Đức mới đòi nè. Tôi thấy khổ quá, rồi tôi nói thôi thì bữa thứ 6 gì đó đi, tôi đã nói thao hối am mà còn lên thăm, mà đi về cả xe này qua xe kia thì còn gì nữa là thao hối am. Cho nên cái hận ở trong cái đầu của tôi là phải bỏ hết, mà làm như bằng cái ca vậy. Nhưng mà nhát chưa làm được, mà chưa làm được là anh không có được cái niết bàn vô thượng gì hết trơn rồi, niết bàn chút chút. Cho nên thật sự là tất cả những cái có không bao giờ thỏa mãn, bất cứ anh có cái gì không bao giờ thỏa mãn. Tất cả các phật tử tự hỏi lương tâm mình coi, hồi mà chưa có 10 triệu là chúng ta nói là ước gì cái gia đình mình có như chừng 10 triệu như được rồi. Mà khi mà làm ăn mà có 10 triệu rồi chắc chị đâu có chịu đâu, nó khổ ý như chưa có 10 triệu. Rồi nó nói giờ phải cỡ, nếu mà nó vô ra cỡ 100 triệu thì thấy nó khỏe. Trời Phật ơi, tới chừng có 100 triệu rồi nó nói chưa, còn nhiều thứ lắm, nếu mà mình lấy 100 triệu này mua nhiều thứ như người ta vậy là mua chút hết à, nó đau khổ nữa. Rồi 200 triệu, rồi 300 triệu, rồi dài không bao giờ thôi này. Nó dụ mình đó, cái mồi phú quý nó nhữ làng sa mã, cái bả chính qua nó lừa gã công khanh. Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói câu đó hay, phú quý là cái mồi phú quý nó nhữ cái làng sa mã, cái bả chính qua nó lừa gã công khanh. Nhất nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, chết rồi hai tay không. Mà nó tệ nhất là có những người nghe tôi nói gần chết rồi, đây là sự thật nha. Tới nhà là mắt có thấy được rồi, mà đếm là này nè, 500 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, cái này là mấy trăm đô, này 50 đô, ngồi đếm hoài không thấy được hả? Rồi có được là 30 chỉ vàng, cháu mấy đứa cháu nó mà ăn khá nó cho đó, rồi cứ ngồi và đếm cua đen rẻ vậy nè. Rồi thì cua vậy đó, cho tới cái ngày không bao lâu nữa chết. Bởi vì lớn tuổi đâu có xài, hết xài rồi, con cháu nó cho ăn không à, đâu có xài gì. Nhưng mà cứ ngồi để 100 đô, 50 đô, này 2 giấy 50, rồi cái này là thứ gì, giấy này giấy 10,000, mà này nhẹ nói tao là giấy 50, chứ đứa nào vậy đây nè. Cái đó là cái đáng đau đó. Cho nên là các Phật tử chúng ta phải để ý mà mình khắc phục ngay, mình uống nắng ngay. Phải coi rằng vật chất là cái nó cần để cho cái lúc mình sống. Và cái lúc mà mình bệnh, mình già, mình sắp chết rồi là mình phải coi cái vật chất đó là coi như không hề có đối với mình. Buông bỏ mà không hề liên tiếp một tí xíu nào. Đó là cái cách tu của đạo Phật rồi. Chứ mà già rồi mà còn đếm hoài, cua mấy khâu, rẻ. Thậm chí có người tiền thiệt họ lấy xài hết trơn rồi, các họ đưa thêm giấy, cái loại tiền mà đổi mà quá hạn mà đổi không được đó. Tiền mà không đổi được để rẻ đó nữa đưa về, cứ ngồi về mò vậy. Cái đó là có thiệt đấy. Không huấn luyện ngay trong lúc sống này thì chúng ta tu hành không có lợi đó. Cho nên đáng để ý. Tôi nói bây giờ tôi nói những cái kinh nghiệm bản thân gọi là để tu, gọi là để sửa đó, để cho nó có kết quả, cái sự an lạc ở trong đời sống. Phương pháp thiểu dục tri túc là tốt nhất. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử, dưới cội cây báo cũng làm như thế, le lưỡi rộng dài và phóng ra vô lượng hào quang. Đấy. Phân thân chư Phật mà ngồi dày đặc, mà bây giờ ông nào cũng phóng ra lưỡi rộng dài. Mà nếu như mà mình nghe bằng văn tự thì ông nào cũng le lưỡi hết, là thịt nó đụng đống đống mà đầy cả cái hư không, cả vũ trụ, thì còn làm sao mà cắt nghĩa được chứ. Cho nên cái dùng cái chữ quán trường thiệt đó, là cái tướng lưỡi rộng dài là cái giá trị của lời nói. Lời nói là phát xuất từ cái lưỡi. Cái lưỡi là cái mông mạ của âm thanh của ngôn từ. Nó là cái mông, từ đó mà nó phát sinh ra âm thanh ngôn từ, mà cái ngôn từ nó có cái giá trị chân thật, chân ngữ, thật ngữ, bất dị ngữ, bất cố ngữ. Cho nên là nó trùng khắp, nó lan xa là như vậy. Phật Thích Ca và các Đức Phật dưới cây báo hiện sức thần thông mãn trăm ngàn năm, sau đó mới rút lưỡi vô và đồng thời tằng hắn cùng chung khải môn tan. Đó, đó là cái bằng mật chỉ tiền đề, như là gợi cái ý, gợi cái ý cái vấn đề tu hành là lưỡi, là cái mộng mạ của âm thanh của lời nói, và nó nói ra những âm thanh là biểu hiện qua cái khải môn tan và tằng hắn. Đó là Phật xuất ta bà giới thử phương chân giá thể thanh tịnh thể âm văn. Cái mà bén nhạy hợp căn cơ cho khỏi tao bà này là âm văn. Âm văn tôi nói ví dụ như các vị là nghe âm thanh của tôi nói, mà để các vị tư duy mà nhận thức để tìm cái chân lý để mà nghe mà theo mà tin mà hành, đó là cũng âm và văn. Còn thứ âm văn nữa ta gọi là diệu âm, là khi mà mình nghĩ một cái niệm lành là mình nghe một rằng là mình đang nghĩ niệm lành. Trong cái đêm đen tối không có ai hết mà mình nghĩ cái niệm ác, mình muốn hại người, mình thù hận gì đó, là mình vẫn nghe cái âm thanh đó rất rõ ràng mà không hề có tiếng nói. Đó, thế thì cái tiếng âm đó cũng là một cái thứ ta gọi là diệu âm. Nếu mà nghe âm thanh lành là động viên mình trên đường tinh tấn tu hành, bố thí thì giới nhân nhục, tinh tấn thiền định, đó là diệu âm. Mà nếu mà nó xúi dục mình làm những cái điều tội ác đó, thì đó là những cái loại phàm phu âm, cái loại súc sanh ngạ quỷ âm. Chứ thì mình phải có chánh niệm để mình nhận thức được cái âm thanh đó. Mà cái âm thanh đó mọi người tự nghe được hết đó nha. Không có một người nào mà phát xuất ra cái điều ác mà không có âm thanh đó nó nói với mình trước. Chính nó nói mà, chính nó xúi mà. Tại mình không thắng nổi thôi, mình không có chánh niệm, mình không có cái chủng tử Phật, mình không có thầy lành mạng tốt, mình không có chủng tử Phật, chủng tử thánh thiện. Thành ra mình để cho vô minh phiền não, cái tham vọng nó lấn áp, nó lôi kéo mình đi vào con đường tội lỗi. Kể cả những người mà bán áo biệt trên thế giới cũng vậy, họ có nghe được cái âm thanh của lương tâm họ chứ, nhưng mà họ không thắng được. Mà chỉ vì cái mồi phú quý nó nhữ. À, có những con chó mà bị những cái món cái mồi ngon nhữ nó được, nó tha mồi, nó không sủa như vậy anh trộm. Chứ có những con chó người ta uống liệu nó khôn lắm, cái miếng thịt thơm mà quăng vô nó không ăn. Chẳng hạn như cái loại chó cà rê, người ta thử nếu mà cái mùi mà không phải của chủ nó không ăn. Cho nên là trộm hút nó cũng không được, tại vì chó đó nó không bị cái mồi phú quý, cái mồi ngon nó nhữ. Còn ở đời thì cũng vậy, nếu mà cái phú quý nó là cái mồi, mà chúng ta là cái người mà có tư duy, có chánh niệm, có học về cái pháp hiểu dục tri túc, ta không bị cái mồi phú quý nó nhữ ta không được. Trong danh là cái bả, cũng là một hình thức mồi, nó là cái bả, nó cũng nhữ. Những người nó lấy nhìn qua mà nó làm cái mùi của nó thì nó nhữ vậy ta. Mà mình có cái hộp giống lành đó thì mình không bị cái mồi phú quý, cái bả nhìn qua nó nhữ, thì mình có an lành được. Còn bằng không là bị nó lôi kéo không, chứ vẫn có diệu âm đó. Để ý là các vị thí nghiệm hết à. Muốn làm việc lành cũng đều có âm thanh lành thôi thúc, nhắc nhở, động viên. Sắp làm việc ác vẫn có âm thanh ác, nó thúc đẩy, nó xúi dục. Chỉ có cái điều là mình phải có chánh niệm, có chánh kiến. Chánh kiến là để nhận thức cái việc làm có đúng hay sai, tội hay phước, thiện hay là ác. Có chánh niệm là khi mình nghĩ cái điều đó, mình biết rằng điều đó là điều của người Phật tử nên làm hay không nên làm. Cho nên là đồng thời tằng hắn và khải móng tay, đó là vấn đề âm thanh đó. Hai cái tiếng đó nó vang lan khắp mười phương thế giới của chư Phật. Đại địa rung động sáu cách, trời rồng giả xa người và loài chẳng phải người, vân vân. Nhờ sức thần Phật đều thấy cõi ta bà vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo. Thấy Phật Thích Ca và Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong pháp báo. Cái này ý nói rằng là khi mà con người mà nhờ cái sức thần Phật thì pháp giới nó trở thành bất nhị, nó thông đồng. Để có được cái sức thần Phật mà nó tham gia vào là pháp giới nó trở thành thông đồng, bất nhị. Tôi nói ví dụ như bây giờ đại chúng Nếu mà mình chỉ có một cái tâm lượng mà dục vọng, tham lam vô độ, thì lúc đó là cái tâm mà theo đạo Phật người ta gọi là cái tâm tham vọng mà vô độ đó, thèm thuồng vô độ, bất chấp lễ nghi đạo đức, hiến pháp luật pháp của xã hội, thì đó là cái tâm lượng, đó là tâm lượng của ngạ quỷ. Mà cái người mà tham lam vô độ vậy là chỉ biết tham là tham, chứ không có kể gì khác. Thành ra cái pháp giới nó trở thành là mình sống trong cái pháp giới của loài ngạ quỷ. Nó bị ám ảnh vì tham vọng mà. Còn cái người mà tham sắc, tham dục, ví dụ vậy. Hôm qua này có cái chuyện mà Bao Thanh Thiên xử án cái cậu nọ vì tham dục, muốn lấy vợ của người bạn, muốn hãm hiếp cái cô mà vợ của bạn mình, hãm hiếp không được, về rồi còn yêu nữa mới mua thuốc đem thuốc độc về để bỏ cho thuốc thành chồng, thuốc chồng để sau này âm mưu là chiếm cứ cho được cái cô này là vợ của bạn mình, chiếm đoạt cả tài sản. Thế thì cái người đó chỉ sống với cái tâm hồn trong lúc đó là chỉ có là súc sanh và ngạ quỷ, nó không cần là luật pháp, là luân lý, là đạo đức của con người nữa. Thế thì là cái tâm trạng tham lam vô độ, tham dục vô độ, tham tài vô độ như vậy là nó sống với trong cảnh giới của súc sanh này ngạ quỷ. Do vậy mà ta gọi là từng cảnh giới riêng biệt. Nhưng mà nếu như cái lúc nào đó mà các vị mà nhờ sức thần Phật thì các vị thấy cả 10 pháp giới, thấy rõ một mộc. Lúc nào nó khởi ý niệm của địa ngục, lúc nào nó khởi ý niệm, nó xúi dục mình hành động của ngạ quỷ, của súc sanh, của người, của trời, của thanh văn, như giác, bồ tát, thần, đều biết hết. Cho nên nhờ sức thành Phật mà pháp giới nó trở thành giúp chân và thấy rõ thông đồng nhau. Cái chỗ này các vị để ý mà tư duy cái thiền định, cái chỗ đó mới hay. Cái người mà đam mê về dục vọng là khi mà gặp được một cô gái đó thì chỉ biết cô gái đó thôi, mà chỉ biết làm thế nào mà chiếm đoạt cho được, thỏa mãn cái dục vọng đó. Thế là tâm hồn nó chỉ còn có súc sanh, ở trong cảnh giới của súc sanh thì làm việc súc sanh, không hề thấy cái gì khác. Tham tài cũng vậy, chỉ biết tham tài là tham tài, thế thì trong cảnh giới của ngạ quỷ. Do vậy mà lục thú nó riêng biệt hết. Thành ra Quyền Giáp Thiệt Sư gọi là mộng lý minh minh hữu lục thú. Trong khi mình mê á, mê thì là giống như mình nằm mộng vậy, mình thấy từng cảnh giới, từng tiềm chim bao khác nhau hết. Ở trong một cái ngôi nhà mà 10 người nằm chim bao thì 10 người nằm 10 cái điểm khác nhau, và trong một người chim bao, một người đó nằm 3 điểm chim bao trong một lúc cũng đều khác nhau. Nhưng mà kỳ thật nó chỉnh tính rồi thì không hề có điểm nào, không hề có cảnh giới nào khác, gọi là giác hậu không không vô đại thiên. Khi mà giác ngộ rồi thì là pháp giới là trở thành nhất chân, trở thành bất nhị. Cho nên cái tâm của ta mà thanh tịnh rồi đó, nhờ sức thành Phật, tức là sức thành mà của tỉnh thức của giác ngộ á, thì ta ngồi ta sẽ thấy rõ tâm của ta lúc này nó đang ở trong cái vai trò, cái địa vị của thanh văn, của duyên giác, của Bồ Tát, hay là nó đang nghĩ về cái niệm của trời, của người, của Atula, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, đều thấy rõ thông đồng đó. Mà khi mà cái tâm mà thấy rõ 10 pháp giới thông đồng như vậy, nhận thức được như vậy là nhờ sức thần Phật, là nhờ cái sự tánh giác, tánh thức giác ngộ của mình. Cho nên cái này nó tư duy nó hay lắm, chứ không phải là nói chuyện huyền thoại, chuyện của không gian, của thời gian, của mình mong ở ngoài. Phải, đây là nói chuyện của nội tâm mình. Hôm rồi ai coi Bao Thanh Thiên đó, cậu đó khi mà tham tiền rồi là không còn thấy gì khác, chỉ thấy lúc đó là cần là chiếm đoạt cô gái, còn cái ông quan kia là cần chiếm đoạt, cần tiền, là đem tiền bao nhiêu là mua đất khách, mua tất cả lương tâm lương tri, quên đi cả địa vị vai trò của mình đang làm gì. Đó là tâm hồn, đó là đang sống ở trong cảnh giới của ngạ quỷ, của súc sanh. Cho nên là nhờ sức thần Phật đều thấy quả ta bà vô lượng vô biên tâm ngàn muôn ức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, thấy Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháng báo. nhờ sức thần Phật thì mình có thể thấy được Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Bởi vì pháp giới nó trở thành bất nhị rồi, còn có cái Phật nào mà ngoài cái pháp giới bất nhị đó. Lương tâm lương tri của mình nó thanh tịnh rồi thì mình tư duy, mình quán chiếu những cái lời dạy của Phật quá khứ, của Phật hiện tại, của Phật vị lai là một thứ. Phật nào cũng dạy những cái điều lành, thánh thiện, giải thoát giác ngộ. Do vậy mà thấy cả Phật quá khứ, Phật hiện tại và cả thấy cả Phật vị lai, lại thấy vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức Bồ Tát và tứ chúng cung kính dây quanh Đức Phật Thích Ca, tất cả đều vui mừng như được cái chưa từng có. Trong kinh có cái từ như được cái chưa từng có. Cái người mà nó có cái sự giác ngộ thì vui mừng mà không biết như mình được như cái gì. Nó không phải như được vàng, nó không phải như được tiền, nó không phải như được công danh, mà được cái này là được cái chưa từng có. Cho nên là tôi gần đây tôi có được cái thơ của những Phật tử mà ở ngoài quốc á, gửi thơ về, họ nói: thưa thầy, tình cờ được nghe cái băng của thầy, tôi làm cho con ngộ, có ngộ cái chân lý rồi, tôi sung sướng lạ lùng, hay là muốn chạy băng ra mình giữa rừng mà la cái tiếng của nó thấu tới trời xanh. Trong thơ tôi viết vậy đó, muốn la một tiếng cho nó xé cả không gian và nó thấu tới trời xanh, mà mình sung sướng rồi mình muốn chạy băng ra ngay ngoài rừng. Ta ở cái chỗ có lẽ là cũng đẹp đẽ đó, có núi có rừng, đường xá tĩnh mịch, cho nên nó muốn chạy ra rừng cũng la một tiếng cho nó xé cả không gian, cho nó thấu cả trời xanh, vậy nó mới thỏa mãn cái sức và sung sướng của mình. Thành ra trong kinh tây dùng ta gọi là được cái chưa từng có. Chứ nếu như được vàng hay được tô la thì cái chuyện đó là nó thích cái rồi đem vô tủ cất, có gì đâu mà đòi chạy, đòi chạy ra rừng chi, đòi la thét gào lên cho xé không gian, cho thủng trời xanh chi. Và đây là được cái chưa từng có. Cho nên trong kinh nó có chữ vậy mà trong kinh là dịch mình phải để chữ đó. Chữ đó không thể là so sánh bằng được cái gì. Được vàng là cái chuyện đó nhiều người được lắm, nhưng mà nó là nguyên nhân của đau khổ, cho nên nó không sung sướng bằng cho được vàng. Cái này là được cái chưa từng có, vui mừng như là được cái chưa từng có. Ngay lúc ấy chư thiên trong hư không lớn tiếng xuống lên rằng: cách đây vô lượng thế giới có nước tên là Ta Bà, nơi ấy có Phật hiệu là Thích Ca, hiện đang ghi các đại Bồ Tát và nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Xã Hội Niệm. Các ngươi nên vui mừng, nên vui theo trong thâm tâm, cũng nên lễ bái cúng dường Phật Thích Ca. Trong hư không mà lớn tiếng sướng lên, thật sự là nói trong hư không mà lớn tiếng sướng lên, không cần có thật gì. Khi mà các vị mà có cái tâm hướng về giải thoát giác ngộ, cái tâm mà các vị mà an lành rồi đó, thì trong hư không là thậm chí các vị nghe vô số những cái bài pháp, những cái lời nhắc nhở, những cái lời động viên nhắc nhở các vị. Chuyện đó là chuyện có thật, chuyện bình thường, chứ không phải là có cái tiếng nào đâu. Cái tiếng đó là đối với cái người mà có chánh niệm, có chánh kiến, có chánh tư duy, người đó nghe. Mà cái người kế bên mình, ở trong cái xung quanh của cái giường cảnh của nhà mình, ta không hề có nghe. Cho nên cái tiếng đó là thuộc về cái tiếng lòng, gọi là diệu âm. Cái tiếng đó trong kinh thường gọi là cái tiếng của trong không, hay là tiếng của chư thiên. Cái kỳ thật không phải là tiếng của chư thiên, mà là tiếng diệu âm của chính mình. Mình nghe mà người khác kế bên không nghe, ở trong một khu giường mà không hề nghe. Hết giờ thì cần ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện áo vô thành, pháp môn vô lượng thệ nguyện học hóa Phật đạo.